ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Chín mươi chín câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh, tác giả B.J. Orobeza. Chương 5, phần cuối. Những câu hỏi về Satan. Câu hỏi thứ 59. Cái giảm sóc trong xác thịt Phaolô do Satan đem đến là gì? Sau khi Phaolô từng trải kinh nghiệm từng trời thứ ba, ông viết: "Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng? Thì đã cho một cái giảm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo." Theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 12, câu 7. Cái giảm sóc trong xác thịt này là gì? Các học giả trải nhiều thế kỷ đã đưa ra khá nhiều quan điểm. Một trong những quan điểm đưa ra là cái giảm sóc ấy liên quan tới một loại cám dỗ nào đó. Công giáo thời Trung Cổ, sau khi có bản kinh thánh tiếng Latin, Vulgate, tin rằng cái giảm sóc của Phaolô ám chỉ dục vọng xác thịt. Nhưng dường như Phaolô không gặp phải nan đề nào trong lĩnh vực này. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, câu 7, Luther và Calvin cho rằng đó là một sự cám dỗ thuộc linh. Quan điểm thứ hai của Tertullian, người tin rằng cái giảm sóc đó là một cơn đau đầu hay chứng đau tai. Trong quan điểm này, nhiều người đã đưa ra các chứng bệnh khác nhau, bao gồm cả chứng nói lắp. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 1, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu 1, chứng động kinh theo Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 3 đến câu 8, chương 22 câu 17, hoặc bệnh sốt mà Phaolô mắc phải ở Pamphili theo Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 13. Một gợi ý phổ biến nhất là Phaolô bị chứng bệnh về mắt khiến ông có thị lực kém theo Galati chương 4 từ câu 13 đến câu 15, chương 6 câu 11 và Công vụ các sứ đồ chương 23 câu 5. Dĩ nhiên, Satan có thể gây nên những bệnh tật trên thân thể, theo Gióp chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Quan điểm thứ ba của John Chrysostom từ 347 đến 407 nói rằng cái giảm sóc ý nói đến những kẻ thù của Phaolô. Augustine tin rằng nó ám chỉ những đau đớn của Phaolô, theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 từ câu 16 đến câu 13. Phaolô có những người chống đối tại Cô-rinh-tô, những người mà ông xem là các sứ đồ giả chịu tác động của Satan, theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 từ câu 1 đến câu 15. Hơn nữa, cái giảm sóc vào thịt được dùng để chỉ sự quấy nhiễu thể chất trong cựu ước, theo Dân số ký chương 33 câu 55 và Ê-xê-chiên chương 23 câu 24. Phao-lô nói rằng ông bị kẻ thù vả trên mặt. Chữ này thường được dùng để ám chỉ sự đánh đập thân thể, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 11. So sánh với Mác chương 14 câu 65 và Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 67. Việc Phao-lô nhắc đến khải tượng tầng trời thứ ba của ông xảy ra 14 năm trước, theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 2, ngụ ý rằng hoạn nạn này xảy ra lúc ông bắt đầu chức vụ. Có lẽ cái giảm sóc đó là sự đau đớn thể xác khi ông bị tấn công lúc ông bị bắt bớ, so sánh với Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 19. Mỗi quan điểm đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Có hai điểm quan trọng đáng nhớ. Trước hết, cái giảm sóc trong thịt của Phaolô là do Đức Chúa Trời ban cho để ngăn Phaolô kiêu ngạo về từng trải đặc biệt của ông, theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu 7. Phaolô hẳn hiểu được điều này bởi vì ông tìm kiếm Đức Chúa Trời thay vì quở trách ma quỷ trong hoàn cảnh đó, theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu 8. Dù Satan có thể quấy nhiễu chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tẩy trị hoàn toàn. Thứ hai, Đức Chúa Trời nói không với Phaolô, theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu 9. Những quyết định của Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng ta dù đôi khi gây đau đớn đều là tốt nhất, theo Roma chương 8 câu 28 Và chúng ta biết rằng mọi sự nghiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Quyền năng của Đức Chúa Trời được nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của Phao-lô và ân điển của Ngài đối cùng ông là đủ rồi. Ân điển của Đức Chúa Trời trên Phao-lô khiến ông có quyền năng thuộc linh để phục vụ nhiều người, theo Roma chương 12 câu 9, câu 12, chương 13 câu 3 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 từ câu 4 đến câu 5. Câu hỏi thứ 60. Satan và Antichrist có mối liên hệ gì? Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, thì chúng ta có nên xem Antichrist, kẻ địch lại Đấng Christ, là hiện thân của Satan không? Các truyền thống Do Thái đôi lúc đồng nhất hóa Antichrist với Satan hay Belial. Nhưng chúng ta nên tránh đặt Đấng Christ và Antichrist ở vị trí quá gần nhau. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Satan là Antichrist. Thay vào đó, Satan trao cho con thú, kẻ được nhiều người cho là Antichrist, sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn, theo Khải Huyền chương 13, câu 2. Satan và con thú là hai nhân vật khác nhau trong Khải Huyền. Khi Đấng Christ trở lại, con thú bị ném vào hồ lửa, trong khi Satan bị trói buộc 1.000 năm trong vực sâu không đáy, theo Khải Huyền chương 19, từ câu 19 đến chương 20, câu 2. Chỉ khi nào Satan được thả ra khỏi nơi cầm tù sau 1.000 năm và cố sức tấn công các thánh thì hắn mới bị ném xuống hồ lửa. Con thú cùng với tiên tri giả đã ở đó 1.000 năm trước khi Satan cũng bị ném vào đó, theo Khải Huyền chương 20 câu 10. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Cho nên dựa vào nền tảng Kinh Thánh đồng nhất hóa Satan với Antichrist là sai. Câu hỏi thứ 61. Satan sẽ làm những việc gì trước khi Đấng Christ trở lại? Rõ ràng, Satan đã mất đi thẩm quyền khi Đấng Christ xuất hiện, theo Phúc Âm Mác chương 3 từ câu 25 đến câu 27. Tuy nhiên, do chúng ta sống trong một thời đại nhiều nghịch lý của những điều bây giờ nhưng chưa trọn, chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh của sự cứu rỗi, nhưng chúng ta sẽ không thấy những kết quả chung cuộc cho tới khi Đấng Christ trở lại, theo Roma chương 8 từ câu 18 đến câu 23 và Hebrew chương 6 từ câu 4 đến câu 5. Tương tự như vậy, chúng ta có thể hiểu Satan bị trói buộc trong khái niệm bây giờ nhưng chưa trọn. Chúng ta thừa nhận thất bại của hắn nơi thập tự giá, nhưng chúng ta sẽ không thấy thất bại chung thẩm của hắn cho đến chừng nào Đấng Christ tái lâm. Thảm họa mà thế giới đã từng trải trong hơn 2.000 năm qua, chiến tranh, giết người, cưỡng hiếp và các hình thức tàn phá khác chứng tỏ rằng chúng ta sống trong một thời đại mà Satan biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, theo Khải Huyền chương 12 câu 12 so sánh với Roma chương 16 câu 20. Theo Kinh Thánh, một số con quỷ đã bị trói buộc nơi vực sâu, theo Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 4, Giu-đa chương 1 câu 6 so sánh với Phúc Âm Luca chương 8 câu 31. Trong Khải Huyền chúng ta thấy thiên sứ hủy diệt được gọi là Abaddon hay là Apollyon thả ra những sinh vật giống như châu chấu từ vực sâu để hành hạ những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán, theo Khải Huyền chương 9 từ câu 1 đến câu 11. Chúng ta cũng thấy Satan đứng sau sự sa ngã của các thánh trong Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhì chương 2 từ câu 1 đến câu 16. Nếu chúng ta so sánh việc này với Khải Huyền chương 13 từ câu 1 đến câu 18, chúng ta có thể giả định rằng sau khi sự sa ngã này diễn ra, Antichrist hay con thú xuất hiện và cai trị toàn thế giới, bắt bớ các thánh nhân và đàn áp những người theo hắn. Con người vô luật pháp này lấy quyền phép từ chính Satan, theo Khải Huyền chương 13 từ câu 1 đến câu 4. Nhưng khi Đấng Christ tái lâm, Ngài sẽ đánh bại con thú và quân đội của hắn, đuổi con thú và tiên tri giả xuống hồ lửa, theo Khải Huyền chương 16 từ câu 13 đến câu 16, chương 19 từ câu 11 đến câu 21, Ê-sai chương 24, câu 21. Hệ thống thế giới mà Satan cai trị sẽ bị hủy diệt theo như Khải Huyền chương 17, từ câu 1 đến chương 18, câu 24. Trong Khải Huyền chương 20, từ câu 1 đến câu 15, Sau khi Satan bị trói buộc trong vực sâu 1000 năm, hắn được thả ra để lãnh đạo các nước chống lại các thánh nhân. Lần này hắn bị ném xuống hồ lửa, đối chiếu với phúc âm Matthew chương 25 câu 41. Những hình ảnh này gợi lên nhiều sự dạy dỗ cho những ai đặt niềm tin nơi Đấng Christ. Trước hết, chúng ta thấy rằng sự thất bại của Satan là điều chắc chắn. Các thánh nhân sẽ chứng kiến sự thất bại của ma quỷ và sẽ làm những quan tòa xét xử các thế lực bóng tối, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 3. Cho dù sự thể xảy ra trên thế gian hay trong cuộc đời cá nhân chúng ta có tệ hại đến mức nào đi nữa, thì chúng ta vẫn có niềm hy vọng trong sự biết chắc rằng Đấng Christ sẽ hoàn toàn đánh bại Satan khi Ngài tái lâm. Thứ hai, vì ma quỷ còn rất ít thời gian trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, nên chúng ta không được lơ là cảnh giác. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức vì ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Thứ ba, chúng ta biết rằng nhờ Đấng Christ chúng ta có thể chiến thắng bất kỳ hoàn cảnh nào Satan bày ra trước mắt chúng ta, theo Giăng nhất chương 4 câu 4. Cuối cùng, theo phúc âm Matthew chương 25 câu 41, chúng ta biết rằng mục đích sự trừng phạt nơi địa ngục hay hồ lửa là dành cho ma quỷ và các thiên sứ của hắn, chứ không phải cho con người. Trong thần học Tân Ước, những con người kết thúc cuộc đời họ trong địa ngục là do hậu quả những quyết định của họ trên trần gian, so sánh với Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 9. Chín câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh, chương 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 6.
Về đâu khi mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tối ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhận lời, nơi ánh sao cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay vơi thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai.
Chương 6, phần 1. Những câu hỏi về chiến trận thuộc linh. Thiên sứ và ma quỷ có bao giờ tranh chiến với nhau không? Kinh Thánh mô tả trận chiến diễn ra ở đâu đó trên trời, nhưng nó không mô tả nhiều chi tiết mà chỉ nói rằng Michael và các thiên sứ của hắn đánh bại Satan và các quỷ sứ hắn, theo Khải Huyền chương 12 từ câu 7 đến câu 9, so sánh với Đa-nhiên chương 10 câu 13 và câu 20. Điều quan trọng hơn mà chúng ta cần biết đó là cuộc chiến thuộc linh giữa con người và ma quỷ, theo Ephesians chương 6 từ câu 11 đến câu 12. Nếu chúng ta đứng về vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ phải tham gia vào chiến trận giữa hai bên. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về chiến trận thuộc linh, chúng ta cần phải có một quan điểm quân bình. Câu hỏi thứ 62. Chiến trận thuộc linh là gì? Chiến trận thuộc linh đôi khi được định nghĩa là sự đối đầu vô hình giữa các thế lực của Đức Chúa Trời và các thế lực của ma quỷ. Vương quốc của Đức Chúa Trời, chống lại vương quốc của bóng tối. Không giống như chiến tranh trên trần gian, trận chiến thuộc linh liên quan tới việc đánh trận với kẻ thù vô hình, theo Các Vua Thứ Nhì, chương 6, từ câu 15 đến câu 18. Donald Gray Barnhouse gọi đây là cuộc chiến vô hình. Đôi khi cuộc chiến này tạo ra những hoàn cảnh khiến tổn thương con người về phương diện thể chất, tình cảm, tâm trí hay tâm linh. Trong Kinh Thánh Tân Ước, các thế lực tối tăm biết rằng Phao-lô là tôi tớ của Đức Chúa Trời và chúng tấn công ông, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 19, câu 15 và Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, từ câu 23 đến chương 12, câu 9. Dù Kinh Thánh Tân Ước không nói trực tiếp, nhiều người vẫn cho rằng ma quỷ đã quấy rầy họ về đêm hoặc đã tấn công họ theo cách của yêu tinh. Xem câu hỏi thứ 34. Nhưng tập trung vào các câu chuyện đó dễ đưa đến cách hiểu sai lệch về chiến trận thuộc linh. Mục tiêu chính của ma quỷ không phải là làm cho chúng ta đau đớn về thể xác hay tấn công chúng ta trong đêm. Thay vào đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng hắn muốn ngăn trở những người không tin, đặt niềm tin nơi Đấng Christ và khiến cho tín nhân suy giảm hay mắc hẳn đức tin, hy vọng rằng các cơ đốc nhân sẽ làm theo hắn mà xây khỏi Đức Chúa Trời. Thường thì chúng ta hay lạm dụng đề tài trận chiến thuộc linh. Một số người cố gắng tìm cho ra ma quỷ trong mọi tranh chiến mà họ từng trải. Họ dành nhiều thì giờ quở trách ma quỷ trong khi cầu nguyện, tưởng tượng rằng họ đang ở tiền tuyến và bị ma quỷ tấn công. Nhưng điều quan trọng cần phải nhớ là ngoài ma quỷ và quỷ sứ của hắn, chúng ta cũng có những xung đột của chính sự yếu đuối, bản chất tội lỗi và ảnh hưởng của những người sa ngã trong một thế giới sa ngã trên chính chúng ta, vốn là điều tạo nên phần lớn nan đề của chúng ta. Nếu cảm thấy rằng mình đang tranh chiến với một kẻ thù vô hình, thì chúng ta cần phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời của Kinh Thánh để chiến thắng, chứ không phải nhờ vào tình trạng thuộc linh, sự khôn khéo hay những mưu lược đánh trận của mình, theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 7. Chúng ta cần phải giữ tâm trí của mình tập trung vào những điều thuộc về Đức Chúa Trời thay vì suy đoán về bước đi tiếp theo của ma quỷ, theo Philip chương 4, câu 8. Câu hỏi thứ 63. Ma quỷ có những chiến lược gì? Mục đích cuối cùng của Satan trong Kinh Thánh Tân Ước là ngăn trở những mục đích Đức Chúa Trời muốn hoàn thành thông qua Đức Chúa Giê-xu và các thánh nhân của Ngài. Theo Phúc Âm Luca chương 22, từ câu 31 đến câu 32, Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 8, Công vụ Các Sứ Đồ chương 13, câu 10, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2, câu 18, Khải Huyền chương 2, câu 10, chương 12, từ câu 13 đến câu 17. Hắn có thể tấn công các thánh nhân bằng bệnh tật trên thân thể như đối với Gióp và sứ đồ Phao-lô, theo Gióp chương 2, câu 7, Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 7, đối chiếu với Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, câu 16. Hắn cố gắng nuốt bé trai Mê-si-a, đuổi theo người mẹ của đứa bé và tuyên chiến đối với hết thảy những đứa con của bà, theo Khải Huyền chương 12, từ câu 1 đến câu 18. Hắn bắt bớ các cơ đốc nhân thông qua quyết định của những kẻ vô tính nhưng có địa vị cao, theo Khải Huyền chương 16, từ câu 12 đến câu 15 và câu 17. Và hắn khiến một số người phạm tội giết người, theo Giăng Nhất chương 3, câu 10 và câu 12. Hắn là kẻ ám sát và bắt bớ các thánh nhân, theo Phúc Âm Giăng chương 8, câu 44 và Khải Huyền chương 12, câu 5, câu 12. Hắn đứng sau việc Giuđa phản lại Chúa Giê-xu, theo Phúc Âm Giăng chương 13, câu 2, đối chiếu với Phúc Âm Giăng chương 14, câu 30. Satan rất thích tạo nên lòng thù hận và xung đột trong con người, theo Giăng Nhất chương 3, từ câu 8 đến câu 12, và Ê-phê-sô chương 4, từ câu 25 đến câu 27. Và tận dụng mọi sự chia rẽ, sự không tha thứ giữa vòng các cơ đốc nhân, theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2, câu 11. Trong Cựu Ước, hắn kiện cáo các thánh nhân, theo Gióp chương 1, từ câu 1 đến chương 2, câu 12, Sa-cha-ri chương 13, từ câu 1 đến câu 4, đối chiếu với Khải Huyền chương 12, câu 10. Và trong Tân Ước, hắn dùng những người không tin để vu cáo con cái Chúa, theo Ti-mô-thê thứ nhất chương 3, từ câu 6 đến câu 7, Giăng Nhất chương 5, câu 19. hắn có thể tác động đến những người không tin để thực hiện ý đồ của mình, vì hắn đã làm mù tâm trí của họ trước lẽ thật phúc âm. Theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4 đối chiếu với phúc âm Mác chương 4 câu 15, Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 38 đến câu 41. Hắn là bậc thầy lừa dối vì hắn là cha sự nói dối. Theo phúc âm Giăng chương 8 câu 44, Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 10, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 từ câu 2 đến câu 14, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 9, Ti-mô-thê thứ nhất chương 5 câu 15, Gia-cơ chương 3 câu 14, Khải Huyền chương 12 câu 9 đối chiếu với Khải Huyền chương 2 câu 9 và chương 3 câu 9. Sa-tan cám dỗ vua David phạm tội khi ông cho điều tra dân số Israel. Sử ký thứ nhất chương 21 câu 1. Hắn cám dỗ Đấng Christ làm theo ý riêng của Ngài thay vì lệ thuộc nơi Đức Chúa Trời. Theo Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Sa-tan cám dỗ các cặp vợ chồng phạm tội ngoại tình. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 5. Khi Sa-tan cám dỗ con dân của Đức Chúa Trời phạm tội thì tự nhiên thảm họa cũng sẽ theo sau. Khi Anani và Sapphira nói dối Thánh Linh lúc dâng hiến, y như điều Sa-tan đã cám dỗ họ, họ chết ngay lập tức. Theo Công vụ các sứ đồ chương 5 từ câu 1 đến câu 42, hắn được phép tấn công những người bỏ đạo cũng như những người phạm tội tình dục trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 từ câu 1 đến câu 5. Phao-lô phó những người phạm tội cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 5, Phao-lô đã phó Hymenaeus và Alexander, hai người bỏ đạo, cho quỷ Sa-tan rồi hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Theo Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 20. Có thể Phao-lô hiểu rằng Sa-tan là kẻ hủy diệt trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 10 so sánh với Khải Huyền chương 9 câu 1 câu 11. Một trong những mục tiêu căn bản của Sa-tan là khiến các con cái Chúa từ bỏ đức tin của mình. Theo Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 5 và Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Câu hỏi thứ 64: Ma quỷ phá hoại công việc của Cơ Đốc nhân như thế nào? Trong cuốn Những lá thư của quỷ Screwtape của C.S. Lewis, một con quỷ có đẳng cấp tên là Screwtape hướng dẫn một con quỷ nhỏ tên là Wormwood cách để làm suy yếu đức tin của một Cơ Đốc nhân. Tương tự như vậy, ma quỷ nhận lệnh từ Sa-tan. Trong Kinh Thánh, một trong những mục đích của chúng là hủy hoại đời sống con người bằng cách gây nên những bệnh tật thể xác. Theo Gióp chương 2 câu 7, Ma-thi-ơ chương 17 câu 14, Lu-ca chương 13 từ câu 10 đến câu 17 và sự dày vò tâm trí. Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 từ câu 1 đến chương 23 câu 28, Mác chương 5 từ câu 2 đến câu 5 và câu 15. Đối chiếu với phúc âm Giăng chương 7 câu 20, chương 8 từ câu 48 đến câu 52, chương 10 từ câu 20 đến câu 21. Bằng cách khống chế, lừa dối và dùng tôn giáo giả, ma quỷ khiến những nạn nhân của hắn thực hành hiến tế người hoặc tự làm tổn thương họ. Theo Thi Thiên 106 từ câu 36 đến câu 38, phúc âm Mác chương 5 từ câu 3 đến câu 4, so sánh với các vua thứ nhất chương 18 câu 28. Chúng cũng có thể hủy hoại sự sống bằng cách xui dục giết người, bạo lực và chiến tranh. Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 18 từ câu 10 đến câu 11, Khải Huyền chương 16 từ câu 13 đến câu 14. Giống như Sa-tan, những con quỷ rất thích khiến cho con cái Chúa đi sai lệch. Theo Roma chương 8 câu 38, Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 5. Về bản chất, ma quỷ sẽ dùng đủ mọi cách để phá hoại sự bình an và sự thông công của Cơ Đốc nhân với Đức Chúa Trời. Những kỷ luật thuộc linh như là cầu nguyện và đức tin tạo thành một thứ vũ khí sắc bén giúp chúng ta chống lại các thế lực bóng tối. Theo Ê-phê-sô chương 6 từ câu 10 đến câu 18, Kinh Thánh cảnh báo rằng con dân của Đức Chúa Trời không được để cho ma quỷ có chỗ đứng trong cuộc đời họ. Theo Ê-phê-sô chương 4 từ câu 25 đến câu 27. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 99 câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh của B.J. Oropeza. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tôi ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhậm lời, nơi ánh sáng cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi. Còn trong tay với thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tàn phai. Bên Chúa tình yêu đó không tan phai. Đi về bên Chúa tình yêu đó không tan phai.